Nhận xét phá chấp. Phẩm Như Lai thứ 22 gồm 16 bài kệ.
Đặt vấn đề: là đấng chí tôn trong tất cả các thế giới, chỉ có Đức Như Lai mới hiểu biết chính xác tất cả, nên hiệu Ngài là Đấng Pháp Vương, Đức Vua Chân Lý. Vậy phải có đấng nhất thiết trí chứ?
Đáp: này suy xét rõ ràng, nếu có phải giữ lấy, phải chấp thủ, nếu không thì còn giữ lấy cái gì? Tại vì sao? Vì Đức Như Lai chẳng phải cái thân năm hợp thể, cũng chẳng phải ngoài cái thân năm hợp thể, nên Ngài và thân ấy chẳng phải tương quan, cũng chẳng phải không tương quan tồn tại. Nếu Đức Như Lai không có thân năm hợp thể thì ở đâu có Đức Như Lai? Nếu Đức Như Lai có thật thì: một, hoặc thân năm hợp thể là Đức Như Lai; hai, hoặc ngoài thân năm hợp thể có Đức Như Lai; ba, hoặc trong Đức Như Lai có thân năm hợp thể; bốn, hoặc trong thân năm hợp thể có Đức Như Lai; năm, hoặc Đức Như Lai có thân năm hợp thể. Tất cả những việc đó đều không đúng. Thân năm hợp thể chẳng phải Đức Như Lai. Tại vì sao? Vì là tướng sinh diệt, và thân năm hợp thể lại là tướng sinh diệt. Nếu Đức Như Lai là thân năm hợp thể thì Đức Như Lai tức là tướng sinh diệt. Nếu là tướng sinh diệt thì Đức Như Lai phải có những khuyết điểm như vô thường, đoạn diệt. Hơn nữa, người cảm nhận và sự vật cảm nhận là một. Người cảm nhận là Đức Như Lai, sự vật cảm nhận là thân năm hợp thể. Việc đó không đúng. Do vậy, Đức Như Lai chẳng phải là thân năm hợp thể. Ngoài thân năm hợp thể cũng không có Đức Như Lai. Nếu ngoài thân năm hợp thể mà có Đức Như Lai thì không phải có tướng sinh diệt. Nếu vậy, Đức Như Lai có những khuyết điểm như thường còn, vĩnh hằng. Hơn nữa, các giác quan như con mắt vân vân không thể nào thấy biết được, nên việc đó không đúng. Vì thế, ngoài thân năm hợp thể cũng không có Đức Như Lai. Trong Đức Như Lai cũng không có thân năm hợp thể. Tại vì sao? Nếu trong Đức Như Lai mà có thân năm hợp thể, như trong đồ dùng có quả, trong nước có cá, thì phải có khác nhau. Nếu khác nhau thì có những khuyết điểm như thường còn, vân vân như trên. Bởi vậy, trong Đức Như Lai không có thân năm hợp thể. Trong thân năm hợp thể không có Đức Như Lai. Tại vì sao? Nếu trong thân năm hợp thể mà có Đức Như Lai, như trên giường có người, trong đồ dùng có sữa, như vậy thì có riêng biệt khác nhau và có khuyết điểm đã nói như trên. Cho nên trong thân năm hợp thể không có Đức Như Lai. Đức Như Lai cũng không có thân năm hợp thể. Tại vì sao? Nếu Đức Như Lai có thân năm hợp thể, như người có con, như vậy thì có riêng biệt khác nhau. Nếu vậy thì lại có khuyết điểm như trên, và việc đó không đúng. Do đó, Đức Như Lai không có thân năm hợp thể. Như vậy, tìm hiểu năm vấn đề trên, không thể biết rõ những gì là Đức Như Lai.
Hỏi: như thế ý nghĩa tìm hiểu Đức Như Lai không thể đạt được, nhưng thân năm hợp thể hòa hợp thì có Đức Như Lai chứ?
Đáp: nếu thân năm hợp thể hòa hợp mà có Đức Như Lai thì không có tự tính. Nếu không có tự tính thì làm sao do tha tính mà có? Nếu thân năm hợp thể hòa hợp mà có Đức Như Lai tức là không có tự tính. Tại vì sao? Vì do thân năm hợp thể hòa hợp mà có.
Hỏi: Đức Như Lai không phải do tự tính mà có, chính do tha tính mà có, được không?
Đáp: nếu không có tự tính thì làm sao do tha tính mà có? Tại vì sao? Vì tha tính cũng không có tự tính. Hơn nữa, vì không có tương quan cho nên không thể có tha tính. Không thể có nên không gọi là tha được. Hơn nữa, nếu sự vật do cái khác sinh ra thì tức là phi ngã, không phải chủ thể. Nếu sự vật là phi ngã thì làm sao gọi là Đức Như Lai? Nếu sự vật do các duyên, các điều kiện sinh ra thì vô ngã, không có chủ thể. Như do năm ngón tay mà có bàn tay ấy không có tự thể. Cũng vậy, do năm hợp thể mà gọi là ngã, cái ta. Cái ngã ấy tức là không có tự thể. Nó có nhiều loại tên, hoặc gọi là chúng sinh, là người, là trời, là Như Lai, vân vân. Nếu Đức Như Lai do năm hợp thể ngũ ấm hay ngũ quẩn mà có, tức là Ngài không có tự tính. Không có tự tính cho nên vô ngã, không có cái ta hay không có tự thể. Nếu vô ngã thì tại sao nói là Đức Như Lai? Vì thế, bài kệ trên nói, nếu sự vật do cái khác sinh ra thì tức là phi ngã. Nếu sự vật là phi ngã thì tại sao gọi là Đức Như Lai? Lại nữa, nếu không có tự tính thì làm sao có tha tính? Ngoài tự tính và tha tính thì Đức Như Lai gọi là gì? Nếu không có tự tính thì tha tính cũng không thể có. Do tự tính mới gọi là tha tính. Tự tính này không cho nên tha tính cũng không. Bởi vậy tự tính và tha tính cả hai đều không. Nếu ngoài tự tính và tha tính thì ai là, cái gì là Đức Như Lai? Lại nữa, nếu không do thân năm hợp thể mà trước đã có Đức Như Lai, vậy nay Ngài có mang thân năm hợp thể thì gọi là Đức Như Lai chăng? Thực ra nay không có mang thân năm hợp thể thì cũng không có vấn đề Đức Như Lai. Nếu cho là không có mang thân năm hợp thể, vậy tại sao hiện nay phải mang? Nếu khi chưa có mang thì thân được mang không gọi là mang được, không có vấn đề không mang thân mà gọi là Đức Như Lai. Nếu ở trong một và khác không thể có Đức Như Lai và tìm hiểu năm vấn đề trên cũng không có, thì làm sao trong việc mang thân mà có được? Hơn nữa, thân năm hợp thể được mang không phải do tự tính mà có. Nếu không có tự tính thì làm sao có tha tính? Nếu chưa mang thân năm hợp thể mà trước đã có Đức Như Lai thì tại sao nay Đức Như Lai lại phải mang thân năm hợp thể rồi mới thành Như Lai, thành Phật? Nhưng thực ra khi chưa mang thân năm hợp thể thì trước không có Đức Như Lai, và tại sao nay Ngài lại phải mang? Hơn nữa, chưa mang thân năm hợp thể thì thân ấy không thể gọi là mang được, không có vấn đề không mang thân mà gọi là Như Lai được. Hơn nữa, ở trong một, Đức Như Lai và thân năm hợp thể là một, và khác, Đức Như Lai và thân năm hợp thể khác nhau, tìm Đức Như Lai không thể được, tìm hiểu năm vấn đề trên trong thân năm hợp thể cũng không thể được. Nếu vậy thì tại sao ở trong thân năm hợp thể lại nói có Đức Như Lai được? Hơn nữa, cái thân năm hợp thể được mang không phải do tự tính mà có. Nếu cho rằng do tha tính mà có, vậy nếu đã không phải do tự tính mà có thì làm sao lại do tha tính mà có được? Tại vì sao? Vì không có tự tính nên tha tính cũng không. Lại nữa, bởi lẽ nghĩ như vậy nên thân được mang không, người mang thân cũng không. Vì tại sao lại chấp lấy không mà nói không có Như Lai? Lấy nghĩa đó mà suy xét thì thân được mang và người mang thân đều không. Nếu vậy thì tại sao lại chấp lấy không mà nói không có Như Lai?
Hỏi: ông cho rằng thân được mang không và người mang thân cũng không, vậy phải có cái không chứ?
Đáp: không đúng. Tại vì sao? Vì không thì không thể nói, chẳng không không thể nói, vừa không vừa chẳng không cộng, chẳng phải không chẳng phải chẳng không bất cộng, đều không thể nói, chỉ lấy giả danh mà nói. Các sự vật không nên không thể nói, các sự vật chẳng không cũng không thể nói, các sự vật vừa không vừa chẳng không cũng không thể nói, các sự vật chẳng phải không chẳng phải chẳng không cũng không thể nói. Tại vì sao? Chỉ vì phá chấp trái ngược nhau, san bằng bất bình đẳng nên dùng giả danh mà nói. Như vậy nhận xét và suy nghĩ chính xác thì trong thực tướng của các sự vật không còn cho các khó khăn là khó khăn nữa. Tại vì sao? Vì trong tướng tịch diệt không có bốn tà kiến: một thường, hai đoạn, ba vừa thường vừa đoạn, bốn chẳng phải thường chẳng phải đoạn. Trong tướng tịch diệt cũng không có bốn biên kiến: một hữu biên, hai vô biên, ba vừa hữu biên vừa vô biên, bốn chẳng phải hữu biên chẳng phải vô biên. Thực tướng của các sự vật thật là vi diệu tịch diệt, chỉ vì đời quá khứ khởi sinh bốn loại tà kiến nhân định sai lầm. Như: một, cuộc đời là thường còn; hai, cuộc đời là đoạn diệt; ba, cuộc đời vừa là thường còn vừa là đoạn diệt; bốn, cuộc đời chẳng phải thường còn chẳng phải đoạn diệt. Trong tịch diệt đều không phải. Tại vì sao? Vì thực tướng của các sự vật rốt ráo thanh tịnh, không thể chấp thủ hay nắm bắt, không còn chẳng chấp nhận, huống chi lại có bốn loại tà kiến. Bốn loại tà kiến đó đều do chấp nhận mà sinh ra. Thực tướng của các sự vật không phải do chấp nhận đối tượng, còn bốn loại tà kiến thì đều cho sự nhận định của mình là quý. Sự nhận định của người khác là tầm thường. Thực tướng của các sự vật không có này kia. Cho nên nói, trong tịch diệt không có bốn loại tà kiến, vì do đời quá khứ mà có bốn loại tà kiến. Do đời vị lai có bốn loại biên kiến, nhận định thiên lệch một bên cũng như trên. Như 1. Cuộc đời là hữu biên. 2. Cuộc đời là vô biên. 3. Cuộc đời vừa là hữu biên vừa là vô biên. 4. Cuộc đời chẳng phải hữu biên, chẳng phải vô biên.
Hỏi: nếu phá chấp Đức Như Lai như thế thì không có Đức Như Lai chăng?
Đáp: kẻ có tà kiến sâu dày mới nói không có Như Lai. Đức Như Lai là tướng tịch diệt, lại phân biệt có và không. Tà kiến có hai loại: 1. Phá sự an vui cuộc đời. 2. Phá đạo niết bàn, phá đạo giải thoát. Phá sự an vui cuộc đời là tà kiến thô bạo, nghĩa là không tội, không phúc, không Phật, không Thánh, vân vân. Khởi sinh tà kiến đó, bỏ thiện làm ác, tức là phá sự an vui cuộc đời. Phá đạo niết bàn là tham chấp cái ta, chấp ngã, phân biệt có và không, khởi thiện diệt ác, khởi làm việc thiện, cho nên được sự an vui cuộc đời. Phân biệt có và không, cho nên không được giải thoát niết bàn. Bởi vậy nếu nói không có Đức Như Lai, tức là tà kiến sâu dày và cũng mất an vui cuộc đời, huống chi là đạt được giải thoát sao? Nếu nói có Đức Như Lai cũng là tà kiến, tại vì sao? Vì Đức Như Lai là tướng tịch diệt mà lại phân biệt đủ thứ. Do đó, trong tướng tịch diệt mà có phân biệt có Đức Như Lai, Đức Phật thì cũng sai. Như vậy, trong không tính, không thể khái niệm hay tư duy, sau khi Đức Như Lai diệt độ mới phân biệt có và không. Vì thực tướng của các sự vật là không tính, như vậy sau khi Đức Như Lai nhập diệt, không nên tư duy hay khái niệm, hoặc có hoặc không, hoặc vừa có vừa không. Từ trước đến nay, Đức Như Lai rốt ráo là không tính, huống chi sau khi Ngài nhập diệt. Đức Như Lai vượt qua mọi tranh luận vô ích, nhưng người đời lại sinh ra tranh luận ấy, vì tranh luận ấy chỉ che mắt trí tuệ, và đều không thể thấy đúng Đức Phật. Tranh luận vô nghĩa là vọng tưởng chấp tướng, phân biệt này kia, và nói rằng Đức Phật không còn, chẳng phải không còn, người đó là tranh luận vô ích, che mất mắt trí tuệ, nên không thể thấy được pháp thân của Đức Như Lai. Trong phẩm Như Lai này, suy xét đầu, giữa và cuối, không thể có định tính của Đức Như Lai. Do vậy, bài kệ nói, nếu Đức Như Lai có tính, thì cũng là tính của thế gian. Nếu Đức Như Lai không có tính, thì thế gian cũng không có tính. Trong phẩm này, suy xét và tìm kiếm, thì tính của Đức Như Lai, tức là tính của tất cả thế gian.
Hỏi: vậy tính của Đức Như Lai là gì?
Đáp: Đức Như Lai không có định tính, cũng như thế gian không có định tính. Nhận xét phẩm Điên Đảo thứ 23 gồm 24 bài kệ.
Hỏi: do vọng tưởng phân biệt sinh ra tham sân si, tịnh bất tịnh, điên đảo đều do các duyên sinh ra chăng? Kinh nói: do tịnh, bất tịnh, điên đảo và vọng tưởng phân biệt sinh ra tham, sân, si. Bởi vậy, biết là có tham, sân, si chứ?
Đáp: nếu do tịnh, bất tịnh, điên đảo sinh ra ba độc, song ba độc lại không có định tính, thì các phiền não không có thật. Nếu các phiền não sinh ra là do tịnh, bất tịnh, điên đảo và vọng tưởng phân biệt, thì tức là không có tự tính, cho nên phiền não không có thật. Lại nữa, nếu có ngã mà cho là không có phiền não, thì việc đó không thật. Nếu không có ngã, thì các phiền não có hay không cũng không thành. Có ngã thì không có nhân duyên. Vậy hoặc có hoặc không phiền não mà thành được sao? Nhưng nay không có ngã, vậy tại sao cho là có hay không các phiền não mà thành được? Tại vì sao? Vì ai có phiền não này, đó tức là không thành. Nếu ngoài ai đó mà có, thì phiền não không có sở thuộc. Phiền não nghĩa là cái có khả năng làm khổ não người ta. Người ta bị khổ não phải là chúng sinh, và chúng sinh ấy tìm kiếm khắp nơi không thể có thật. Nếu cho rằng ngoài chúng sinh ra chỉ có phiền não, thì phiền não ấy không có sở thuộc, không thuộc về ai cả. Nếu cho rằng tuy không có ngã, nhưng phiền não thuộc về tâm, thì cũng không đúng. Tại vì sao? Như định kiến chấp có thân, qua năm loại trên tìm nó không thấy được. Còn cho phiền não thuộc về tâm nhơ nhớp, thì qua năm loại trên tìm cũng không được. Theo như tà kiến chấp có thân, thì tìm năm loại trên trong thân năm hợp thể không thể có. Còn các phiền não thuộc tâm nhơ nhớp mà tìm năm loại đó cũng không có, vì tâm nhơ nhớp ở trong phiền não khi tìm năm loại đó cũng không có. Lại nữa, tịnh và bất tịnh là điên đảo, thành ra không có tự tính. Vậy tại sao lại do hai thứ này mà sinh ra phiền não được? Tịnh và bất tịnh là điên đảo, và điên đảo nghĩa là hư vọng. Nếu hư vọng tức là không có tự tính, không có tự tính thì không có điên đảo. Vậy nếu không có điên đảo thì làm sao lại do điên đảo khởi sinh các phiền não được?
Hỏi: sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp là sáu loại đối tượng trần cảnh. Như vậy, sáu loại đó là căn bản của ba độc tham, sân, si chứ? Sáu loại trên là căn bản của ba độc. Sáu loại này sinh ra tịnh, bất tịnh, điên đảo, và do tịnh, bất tịnh, điên đảo sinh ra tham, sân, si chứ?
Đáp: tự thể của sáu loại sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp đều không, như tia lửa mộng mơ, như thành phố ảo ảnh. Như vậy, trong sáu loại trần cảnh đâu có, làm gì có tịnh và bất tịnh, cũng như người quyển hóa và như bóng trong gương. Tự thể của sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp khi chưa hòa hợp với tâm thức thì không có gì cả, như tia lửa, như mộng mơ, như người quyển hóa, như bóng trong gương, chỉ là mê hoặc nơi tâm, không có thực tướng. Như vậy, trong sáu loại trên làm gì có tịnh và bất tịnh? Lại nữa, nếu không nhân có tịnh thì không có bất tịnh, vì có tịnh mới có bất tịnh, cho nên không có bất tịnh. Nếu không do có tịnh thì trước không có bất tịnh, vậy do cái gì mà nói là có bất tịnh, cho nên không có bất tịnh? Lại nữa, nếu không do có bất tịnh thì cũng không có tịnh, vì có bất tịnh mới có tịnh, cho nên không có tịnh. Nếu không do có bất tịnh thì trước đã không có tịnh, vậy do cái gì mà nói có tịnh, cho nên không có tịnh? Lại nữa, nếu không có tịnh thì do cái gì mà có tham? Nếu không có bất tịnh thì do cái gì mà có sân? Vì không có tịnh và bất tịnh nên chẳng sinh ra tham và sân.
Hỏi: kinh nói có bốn loại điên đảo như vô thường cho là thường, vân vân, khổ cho là lạc, vô ngã cho là có ngã, bất tịnh cho là tịnh. Nếu trong vô thường mà thấy là thường thì gọi là điên đảo, nếu trong vô thường mà thấy là vô thường thì không phải điên đảo. Còn ba thứ điên đảo khác thì cũng vậy, vì có điên đảo nên điên đảo phải có. Vậy tại sao lại nói đều không?
Đáp: với vô thường lại chấp thường thì gọi là điên đảo, như trong không tính chẳng có thường, vậy chỗ nào còn có điên đảo chấp thường? Nếu ở trong vô thường chấp là thường thì gọi là điên đảo, song trong không tính của các sự vật chẳng có thường, vậy chỗ nào trong đó có điên đảo chấp thường? Ba thứ khác cũng như vậy. Lại nữa, nếu ở trong vô thường mà cho là vô thường thì chẳng phải điên đảo, nhưng trong không tính chẳng có vô thường thì làm sao còn có cái chẳng phải điên đảo? Nếu chấp vô thường nói là vô thường thì không phải điên đảo, song trong không tính của các sự vật không có vô thường. Không có vô thường thì cái gì, ai là cái chẳng phải điên đảo? Ba thứ khác cũng như vậy. Lại nữa, đối tượng chấp, người chấp, việc chấp và cách chấp được sử dụng đều là tướng tịch diệt, vậy làm sao mà còn có chấp? Đối tượng chấp là sự vật, người chấp là tác giả, việc chấp là tác nghiệp, và cách chấp được sử dụng là cách làm việc chấp được sử dụng. Tất cả đều là tướng tịch diệt, không tính. Như trong phẩm Như Lai đã bàn, do vậy không có chấp trược. Lại nữa, nếu không có sự chấp trược thì nói tà là điên đảo, chính là chẳng phải điên đảo. Vậy ai có sự việc như vậy? chấp trược nghĩa là dòng tưởng phân biệt này, kia, có, không, vân vân. Nếu không có sự chấp trược này, thì ai, cái gì là điên đảo, ai, cái gì chính là chẳng phải điên đảo. Lại nữa, có, đã có, điên đảo chẳng sinh điên đảo, không điên đảo chẳng sinh điên đảo, điên đảo chẳng sinh điên đảo, chẳng điên đảo cũng chẳng sinh điên đảo, hoặc trong thời gian điên đảo cũng chẳng sinh điên đảo. Ông có thể tự nhận xét, ai, cái gì sinh ra điên đảo. Đã điên đảo thì chẳng sinh điên đảo nữa, vì đã điên đảo. Không điên đảo thì cũng chẳng sinh điên đảo, vì không có điên đảo. Thời gian điên đảo cũng chẳng phải điên đảo, vì có hai lỗi. Vậy, này ông hãy trừ việc tâm kiêu mạn, hãy tự nhận xét khéo, ai, cái gì là điên đảo chăng? Lại nữa, nếu các điên đảo chẳng sinh, thì làm sao có nghĩa đó? Vì không có điên đảo, thì làm sao có người điên đảo? Vì phá chấp nhiều lý do điên đảo, nên rơi vào chỗ nó chẳng sinh. Người kia tham chấp chẳng sinh, và cho rằng chẳng sinh là thực tướng của điên đảo. Do vậy, bài kệ nói, tại sao gọi chẳng sinh là điên đảo? Cả đến pháp vô lậu, không còn là phiền não, còn không gọi là chẳng sinh, huống chi điên đảo là chẳng sinh hay sao? Điên đảo không có, thì làm sao mà có người điên đảo? Vì có điên đảo mới có người điên đảo. Lại nữa, nếu thường, lạc, ngã, tịnh mà thực có, thì thường, lạc, ngã, tịnh chẳng phải điên đảo. Nếu thường, lạc, ngã, tịnh là bốn điều thực có tự tính, thì thường, lạc, ngã, tịnh chẳng phải điên đảo. Tại vì sao? Vì phải có thực sự. Vậy tại sao lại nói là điên đảo? Nếu cho rằng thường, lạc, ngã, tịnh là bốn điều không có, thì vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là bốn việc phải có thực, và không thể gọi là điên đảo được. Vì trái với điên đảo gọi là chẳng điên đảo, việc đó không đúng. Tại vì sao? Nếu thường, lạc, ngã, tịnh mà thực không có, thì vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh cũng phải không có. Nếu thường, lạc, ngã, tịnh là bốn việc thực không, vì không, thì bốn việc như vô thường, nhân dân cũng không thể có. Tại vì sao? Vì không có tương quan. Lại nữa, như vậy, điên đảo không còn, diệt, thì vô minh cũng không còn, diệt. Bởi lẽ vô minh không còn, nên các hành nghiệp cũng không còn. Như vậy, theo nghĩa đó, thì không còn các điên đảo, nên căn bản vô minh trong 12 nhân duyên cũng không còn. Vì vô minh không còn, nên ba loại hành, nghiệp, thân, khẩu, ý, cho đến lão tử vân vân đều không còn. Lại nữa, nếu phiền não có tự tính thật và có sở thuộc, thuộc của ai, thì làm sao có thể đoạn trừ, dứt hết? Và ai có thể đoạn trừ được tự tính của nó? Nếu cho rằng phiền não tức là điên đảo và có tự tính, thì làm sao có thể đoạn trừ? Và ai có thể đoạn trừ được tự tính của nó? Nếu cho rằng các phiền não đều là hư vọng và không có tự tính mà lại có thể đoạn trừ, thì cũng không đúng. Tại vì sao? Nếu phiền não là hư vọng, không có tự tính và không có sở thuộc, thì làm sao có thể đoạn trừ? Và ai có thể đoạn trừ được cái không có tự tính? Nếu các phiền não là hư vọng và không có tự tính thì không có sở thuộc, vậy làm sao có thể đoạn trừ? Và ai có thể đoạn trừ được cái không có tự tính? Nhận xét phẩm bốn sự thật tứ đế thứ 24 gồm 40 bài kệ.
Hỏi: phá chấp được bốn điên đảo thì hiểu rõ được bốn sự thật tứ đế và đạt được bốn quả sa môn tăng sĩ chứ? Nếu tất cả đều không, chẳng sinh cũng chẳng diệt, như vậy thì không có tứ đế. Bởi lẽ không có tứ đế nên thấy khổ cùng đoạn tập, chứng diệt và tu đạo. Những việc như vậy đều không sao. Bởi lẽ những việc đó không có, thì cũng không có bốn đạo quả. Vì không có bốn quả, nên bốn hướng cũng không. Nếu không có tám hiền thánh, thì không có tăng bảo. Bởi lẽ không có tứ đế, nên cũng không có pháp bảo. Bởi lẽ không có tăng bảo và pháp bảo, nên cũng không có Phật bảo. Như vậy nói không, thành ra phá tam bảo chăng? Nếu tất cả cuộc đời đều không, chẳng có cái gì, thì phải không sinh, không diệt. Bởi lẽ không sinh, không diệt, nên không có tứ đế. Tại vì sao? Vì do tập đế sinh khổ đế. Tập đế là nhân, khổ đế là quả. Diệt khổ và tập đế gọi là diệt đế. Có thể đạt tới diệt đế gọi là đạo đế. Đạo đế là nhân, diệt đế là quả. Như vậy, tứ đế có nhân, có quả. Nếu không sinh, không diệt thì không có tứ đế. Vì không có tứ đế nên không thấy khổ, đoạn tập, chứng diệt và tu đạo. Vì không thấy khổ, đoạn tập, chứng diệt và tu đạo nên không có bốn quả sa môn. Vì không có bốn quả sa môn nên không có người đạt được bốn hướng. Nếu không có tám vị hiền thánh này, bốn hiền vị, bốn hướng cộng bốn thánh vị bằng bốn quả thì không có tăng bảo. Hơn nữa, vì không có tứ đế nên cũng không có pháp bảo. Nếu không có pháp bảo và tăng bảo thì làm sao có Đức Phật? Đắc pháp, giác ngộ chân lý gọi là Đức Phật. Nếu không có chánh pháp thì làm sao có Đức Phật? Vậy ông nói, các sự vật đều không, tức là phá hoại tam bảo chứ. Lại nữa, không pháp phá hoại nhân quả, cũng phá hoại tội phúc và phá hoại luôn tất cả các pháp thế tục. Nếu chấp nhận không pháp thì phá hoại tội phúc và quả báo tội phúc, cũng phá hoại luôn các pháp thế tục. Vì có những lỗi lầm như thế nên các sự vật không thể không chứ.
Đáp: Này ông thực không hiểu nổi không tướng và lý do nói về không cũng như nghĩa không. Do vậy tự sinh ra phiền não. Ông không hiểu thế nào là không tướng và vì lý do gì mà nói không, cũng như không hiểu rõ nghĩa không. Vì không hiểu được đúng như thật nên ông sinh ra hoài nghi và vướng mắc như vậy. Lại nữa, chư Phật nương hai sự thật nhị đế thuyết pháp vì chúng sinh. Một là sự thật cuộc đời tục đế, hai là sự thật đệ nhất nghĩa chân đế. Nếu người nào không hiểu nổi lại phân biệt hai sự thật ấy ra thì đối với Phật pháp cao sâu không hiểu được nghĩa chân thật. Sự thật cuộc đời tục đế có nghĩa là tất cả sự vật đều không tính, nhưng cuộc đời mê lầm điên đảo cho nên sinh ra điều hư vọng và cho cuộc đời là thật. Các bậc hiền thánh hiểu rõ tính chất mê lầm ấy cho nên hiểu tất cả sự vật đều không, không thật và không sinh. Đối với thánh nhân thì đó là sự thật đệ nhất nghĩa chân đế và gọi là thật. Chư Phật đương vào hai sự thật đó nhị đế mà thuyết pháp cho chúng sinh. Nếu người nào không hiểu được đúng như thật lại phân biệt hai sự thật ấy ra thì đối với Phật pháp rất cao sâu, không hiểu được nghĩa chân thật. Rồi hoặc cho rằng tất cả sự vật chẳng sinh là sự thật đệ nhất nghĩa chân đế và chẳng cần tới sự thật thứ hai là cuộc đời thì cũng không đúng. Tại vì sao? Vì nếu không nương vào sự thật cuộc đời tục đế thì không đạt được sự thật đệ nhất nghĩa chân đế. Nếu không đạt được sự thật đệ nhất nghĩa thì không đạt được niết bàn giải thoát. Sự thật đệ nhất nghĩa cũng phải do lời nói. Lời nói là cuộc đời. Bởi vậy nếu không nương vào cuộc đời thì không thể nói rõ đệ nhất nghĩa. Nếu không đạt được đệ nhất nghĩa thì làm sao đạt tới niết bàn? Vì thế các sự vật tuy không sinh mà phải có hai sự thật. Lại nữa, nếu không thể nhận xét chính xác nghĩa không thì người trình độ thấp kém chỉ tự hại. Cũng như không giỏi chú thuật thì không thể bắt rắn độc khéo được. Nếu người có trình độ thấp kém thì không thể hiểu rõ nghĩa không. Đối với nghĩa không mà hiểu sai thì sinh ra tà kiến. Cũng như vì lợi nhuận mà bắt rắn độc, chẳng những không thể bắt được mà trái lại còn bị hại. Lại cũng như chú thuật muốn làm gì đó, chẳng những không thể thành đạt mà còn bị tự hại. Người trình độ thấp kém nhận xét nghĩa không thì cũng như vậy. Lại nữa, Đức Thế Tôn hiểu rõ nghĩa không đó là thực tướng rất cao sâu, màu nhiệm, không phải điều mà người trình độ thấp kém có thể đạt, cho nên Ngài không muốn nói ra. Đức Thế Tôn cho đó là chân lý rất cao sâu, màu nhiệm, không phải là chỗ hiểu tới của người trình độ thấp kém, do vậy Ngài không muốn nói ra. Lại nữa, ông cho rằng thường chấp trược không và vì tôi sinh ra lỗi lầm, nay ông nói về lỗi lầm đó. Đối với nghĩa không thì không có đâu. Ông cho rằng tôi chấp trược không, và vì tôi sinh ra lỗi lầm, tôi nói về không tính, chính không đó cũng lại không, thì không thể có thể lỗi lầm như thế được. Lại nữa, bởi lẽ có nghĩa không, nên tất cả sự vật mới thành. Nếu không có nghĩa không, thì tất cả sẽ không thành. Bởi lẽ có nghĩa không, tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian đều thành tựu. Nếu không có nghĩa không, thì đều không thành. Lại nữa, này chính ông có lỗi mà lại đổ cho tôi, cũng như người cưỡi ngựa tự quên mất chỗ cưỡi. Ở trong cái có, ông đã sai lầm mà không biết tự giác, nhưng ở trong nghĩa không, ông lại thấy có lỗi lầm, cũng như người cưỡi ngựa lại quên mất chỗ cưỡi của mình. Tại vì sao? Nếu ông thấy các sự vật quyết định có tự tính, tức là thấy các sự vật không nhân cũng không duyên. Ông nói các sự vật có định tính, nếu vậy thì phải thấy các sự vật không có nhân và không có duyên. Tại vì sao? Vì nếu sự vật quyết định có định tính thì chẳng phải sinh chẳng diệt, như vậy sự vật cần chi nhân duyên? Nếu sự vật do nhân duyên sinh thì không có định tính, cho nên các sự vật có định tính thì không có nhân duyên. Nếu cho rằng các sự vật phải tồn tại nơi tự tính của nó thì điều đó không đúng. Tại vì sao? Tức là phá nhân quả, việc làm, người làm và cách làm cũng phá hoại luôn tất cả, vạn vật sinh diệt. Nếu các sự vật có định tính thì không có những vấn đề nhân quả vân vân. Như bài kệ nói, các nhân duyên sinh ra sự vật, tôi nói tức là không, cũng là giả danh và cũng là nghĩa trung đạo. Chưa từng có một sự vật nào lại không do các duyên sinh, do vậy tất cả các sự vật đều là không. Các nhân duyên sinh ra sự vật, tôi nói tức là không. Tại vì sao? Vì đầy đủ các duyên hòa hợp thì sự vật sinh ra. Sự vật ấy thuộc các nhân duyên cho nên không có tự tính. Vì không có tự tính cho nên không, không ấy cũng lại không. Chỉ vì diệu giác chúng sinh cho nên dùng giả danh để nói, vượt ngoài cả hai bên có và không, và dung nhiếp cả hai, cho nên gọi là trung đạo. Pháp đó không có tự tính, cho nên không thể nói là có, cũng chẳng phải là không, cho nên không thể nói là không. Nếu sự vật có tự tính thì không cần các duyên mà vẫn có. Nếu không nhờ các duyên thì không có sự vật, bởi vậy không có cái bất không. Ở trên ông nói về nghĩa không mà có lỗi, thì lỗi đó là chính ở ông. Tại vì sao? Vì nếu tất cả là bất không, chẳng phải không bằng có, thì không có sinh diệt, như vậy thành ra không có, giáo pháp tứ đế. Nếu tất cả sự vật đều có tự tính và bất không thì không có sinh diệt. Vì không có sinh diệt nên không có giáo pháp tứ đế. Tại vì sao? Vì nếu khổ không phải duyên sinh thì làm sao lại có khổ? Vô thường đồng nghĩa với khổ, mà có định tính thì không có vô thường. Nếu khổ không phải do duyên sinh thì không có khổ. Tại vì sao? Vì kinh nói vô thường là đồng nghĩa với khổ, mà nếu khổ có định tính thì làm sao có vô thường được? Bởi lẽ nó không rời tự tính. Lại nữa, nếu khổ có định tính thì tại sao là do tập sinh ra, cho nên không có tập? Là vì phá nghĩa không. Nếu khổ có định tính thì không thể sinh ra nữa, vì trước đã có. Nếu vậy thì không có tập đế, là vì phá hoại nghĩa không. Hơn nữa, nếu khổ có định tính thì không thể có diệt, vì ông chấp trược có định tính, tức là phá diệt đế. Nếu khổ có định tính thì không thể có diệt. Tại vì sao? Vì có định tính nên không thể diệt. Hơn nữa, nếu khổ có định tính thì không thể có tu đạo. Nếu có thể tu đạo thì đạo không có định tính. Nếu sự vật thật có thì không có tu đạo. Tại vì sao? Vì nếu sự vật là thật thì tức là thường còn, vĩnh cửu, mà thường còn thì không thể tăng thêm. Vậy nếu có thể tu đạo thì đạo phải là không có định tính. Lại nữa, nếu không có khổ đế, tập đế và diệt đế thì cái đạo diệt khổ cuối cùng sẽ đi đến đâu? Nếu các sự vật quyết định có tự tính thì không có khổ, tập và diệt. Vậy nay cái đạo diệt khổ cuối cùng sẽ đi đến chỗ nào để diệt khổ? Lại nữa, nếu khổ quyết định có tự tính mà trước đây không thấy thì nay làm sao có thể thấy? Tự tính đó không đổi khác. Nếu khi trước là phàm phu mà không thể thấy được tự tính của khổ thì nay cũng không thể thấy. Tại vì sao? Vì không thể thấy được tự tính đó là cố định. Lại nữa, vì thấy khổ không đúng, nên đoàn tập, chứng diệt và tu đạo gồm cả bốn quả cũng đều không đúng. Vì trước không thấy được tự tính của khổ đế nên sau cũng không thể thấy. Như vậy cũng không thể có đoạn tập, chứng diệt và tu đạo. Tại vì sao? Vì tự tính của tập trước đây không đoạn, diệt trước đây không chứng đắc, thì nay cũng không thể chứng đắc, vì trước đây không chứng đắc. Đạo trước đây không tu, thì nay cũng không thể tu, vì trước đây không tu. Do vậy, bốn đế và bốn cách tu hành, thấy khổ, đoạn tập, chứng diệt và tu đạo đều không thể có. Vì không có bốn cách tu hành, nên cũng không có bốn đạo quả. Tại vì sao? Vì tự tính của bốn đạo quả ấy trước đây không thể có. Nếu các sự vật thực có tự tính thì nay làm sao có thể được nữa? Nếu các sự vật có định tính và bốn quả sa môn trước đây chưa đạt được thì nay làm sao có thể đạt được? Nếu có thể đạt được thì định tính ấy lại không thật vì không cố định. Lại nữa, nếu không có bốn quả, quả gì thì không có bốn hướng, nhân gì, bởi lẽ không có tám vị hiền thánh nên không có tăng bảo. Vì không có bốn quả sa môn nên không có người chứng đắc bốn quả và bốn hướng. Vì không có tám vị hiền thánh nên không có tăng bảo. Nhưng kinh nói tám vị hiền thánh là tăng bảo. Lại nữa, vì không có tứ đế bốn sự thật nên không có pháp bảo. Không có pháp bảo và tăng bảo thì làm sao có Phật bảo? Thực hành tứ đế thì đạt được niết bàn, giải thoát. Nếu không có tứ đế thì không có pháp bảo. Nếu không có hai bảo pháp tăng thì làm sao có Phật bảo được? Ông dùng những lý do như vậy để nói các sự vật có định tính, tức là phá hoại tam bảo đấy.
Hỏi: tuy ông phá chấp các sự vật, song chân lý cứu cánh vô thượng chính đẳng chính giác phải có. Do đạt được chân lý đó mới gọi là Đức Phật chứ?
Đáp: theo ông nói thì không phải do giác ngộ mà thành Phật, cũng không phải do Đức Phật mà có giác ngộ. Theo ông nói, các sự vật đều có định tính thì không thể do giác ngộ mà có Đức Phật, và không thể do Đức Phật mà có giác ngộ. Vì hai định tính đó thường cố định. Lại nữa, như vậy thì cho dù chuyên cần tinh tiến tu hành đạo giác ngộ, giác ngộ chân lý, nhưng nếu trước không phải Phật tính thì không thể thành Phật được. Bởi lẽ trước không có thực tính, cũng như sắc không có thực tính vàng thì dẫu có rèn luyện bao nhiêu cuối cùng cũng không thành vàng được. Lại nữa, nếu các sự vật đã có thật mất không thì không có người tạo tội phúc. Đã có thật còn làm chi nữa, bởi lẽ tự tính của các sự vật đó có thật. Nếu các sự vật đã có thật thì không có người tạo ra tội phúc. Tại vì sao? Vì tự tính của tội phúc đã có trước, hơn nữa cũng không có người làm và việc làm. Lại nữa, ông cho rằng trong việc tội phúc chẳng có sinh ra quả báo, thế thì ngoài tội phúc vẫn có quả báo chăng? Ông cho rằng trong nhân duyên tội phúc đều không có quả báo, thành ra ngoài tội phúc vẫn có quả báo. Tại vì sao? Vì quả báo sinh ra không phải nhờ nhân duyên.
Hỏi: ngoài tội phúc có thể không có quả báo thiện ác, mà chính do tội phúc mới có quả báo thiện ác chứ?
Đáp: nếu cho rằng do tội phúc mới sinh ra quả báo, vậy quả báo sinh ra là do tội phúc, thì tại sao lại nói đã có bất không? Nếu ngoài tội phúc thì không có quả báo thiện ác, vậy tại sao lại nói quả báo đã có thật? Nếu vậy thì ngoài người làm và việc làm thì không thể có tội phúc, mà trước ông nói các sự vật đã có thật thì không đúng. Lại nữa, tức là ông phá tất cả mọi việc, các nhân duyên và nghĩa không, và cũng phá luôn các sự vật khác của thế tục. Nếu ông đã phá các pháp nhân duyên và đệ nhất nghĩa không thì cũng phá luôn tất cả sự việc ở đời. Tại vì sao? Vì nếu phá bỏ nghĩa không, nghĩa là nếu chấp nhận nghĩa đã có, thì chẳng phải làm gì. Không làm mà có làm, chẳng có làm cũng gọi là người làm. Nếu phá bỏ nghĩa không thì tất cả các kết quả đều không có tạo tác, không có nguyên nhân. Hơn nữa, chẳng làm mà làm, và tất cả người làm chẳng phải cần có việc làm. Giả lại, không cần người làm mà vẫn có tác nghiệp, có quả báo và có lãnh nhận, thì chính những việc đó đều không đúng. Bởi vậy không nên phá bỏ nghĩa không. Lại nữa, nếu có thực tính đến quyết định thì bao nhiêu tướng trạng ở thế gian đều chẳng sinh chẳng diệt, tồn tại mãi mãi và không biến hoại. Nếu các sự vật đều có thực tính thì bao nhiêu tướng trạng ở thế gian như trời, người, súc sinh và vạn vật đều phải là chẳng sinh, chẳng diệt, tồn tại mãi mãi và chẳng biến hoại. Tại vì sao? Vì có thực tính nên không thể đổi khác. Nhưng vẫn thấy vạn vật đều có tướng trạng đổi khác, nghĩa là có sinh diệt và biến đổi. Do vậy, các sự vật không thể có thực tính. Lại nữa, nếu không có nghĩa không, thì cái gì chưa được, không thể được, vừa không thể đoạn trừ phiền não, vừa không có diệt hết khổ. Nếu không có cái không, thì thế gian và xuất thế gian khi chưa đạt được công đức đều không thể đạt được, cũng không có diệt đoạn trừ phiền não, cũng không có diệt hết khổ. Tại vì sao? Vì đã có thực tính. Do vậy trong kinh nói, nếu thấy được lý nhân duyên thì có thể thấy Phật và thấy được khổ tập nhiệt đạo. Nếu người nào thấy được tất cả sự vật sinh ra là do các duyên thì người ấy có thể thấy được pháp thân của Đức Phật và trí tuệ tăng thêm, có thể thấy được tứ đế, bốn sự thật, khổ, tập, nhiệt, đạo. Khi đã thấy được tứ đế thì đạt được bốn quả và diệt trừ được các khổ não. Vì thế, không nên phá nghĩa không. Nếu phá nghĩa không, tức là phá lý nhân duyên. Phá lý nhân duyên, tức là phá tam bảo. Nếu phá tam bảo, tức là tự phá.